Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, các tác phẩm mạo thư muốn bắt chước Kinh Thánh, vì thế có thể chia chúng thành hai loại chính là mạo thư Cựu Ước và mạo thư Tân Ước. Các tác phẩm mạo thư Cựu Ước cũng gồm ba nhóm khác nhau. Thứ nhất là nhóm lịch sử, thứ hai là nhóm giáo huấn, thứ ba là nhóm khải huyền. Nhóm mạo thư lịch sử gồm các tác phẩm sau đây. Thứ nhất là thư của Aristea thuộc thế kỷ thứ nhất và thứ hai trước công nguyên, kể lại nguồn gốc bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp, gọi là bản 70. Theo đó, có 70 học giả Do Thái dịch Kinh Thánh ra tiếng Hy Lạp và làm việc riêng rẽ độc lập với nhau, nhưng khi so sánh các bản dịch thì chúng lại giống hệt nhau. Thứ hai là sách Jubilei thuộc cuối thế kỷ thứ hai trước công nguyên, là bộ sách tóm tắt lịch sử dân được tuyển chọn từ thời tạo dựng cho tới biến cố xuất hành khỏi Ai Cập hồi thế kỷ thứ 13 trước công nguyên. Thứ ba là sách Maccabee 3, được sáng tác giữa các năm 100 tới 70 trước công nguyên, kể lại cuộc bách hại của vua Ptolemeo IV chống lại các người Do Thái sống bên Ai Cập. Thứ bốn là sách Ezra 3 thuộc năm 100 trước công nguyên, kể lại lịch sử của đền thờ Jerusalem từ thời vua Josiah trước khi dân Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia cho tới khi tái thiết dưới thời Ezra. Thứ năm là tài liệu Sa-đốc Damasco thuộc đầu kỷ nguyên Kitô, miêu tả giáo phái Do Thái bí mật có trụ sở tại Damasco và các nét chính trong chương trình của giáo phái này. Thứ sáu là nhiều tác phẩm kể lại cuộc sống của ông Adam và bà Eva. Nhóm thứ hai trong các tác phẩm mạo thư Cựu Ước là các sách giáo huấn, trong đó các giáo huấn được kết hiệp với các tin tức lịch sử biện minh cho các giáo huấn ấy. Thứ nhất là sách lịch sử và các cách ngôn của Akhika, là hiền nhân sống dưới thời vua Sennacherib. Nó gồm hai loạt cách ngôn lồng trong một trình thuật giống các bản văn Kinh Thánh và các tác phẩm đời. Thứ hai là sách Lời Cầu của Manasseh thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Ông Manasseh bị tù bên Babylonia, khẩn nài Thiên Chúa cho ông được trở về Jerusalem. Thứ ba là sách Di Chúc của 12 tổ phụ, được biên soạn khoảng năm 150 trước công nguyên, ghi lại các lời khích lệ của 12 người con của tổ phụ Jacob đối với các đời con cháu, trộn lẫn với các tin tức tiểu sử và cứu thế. Thứ bốn là sách Các Thánh Vịnh của vua Salomon, được biên soạn ra sau năm 48 trước công nguyên, vang vọng khuynh hướng cứu thế ái quốc nồng cháy thời đó. Thứ năm là sách Maccabee thứ bốn, thuộc thời Chúa Kitô, tìm cách chứng minh cho thấy quyền tối thượng của lý trí trên các đam mê. Thứ sáu là sách các bài thơ của vua Salomon thuộc năm 150 trước công nguyên, gồm 48 bài thơ hát ca lòng biết ơn của một tín hữu Do Thái đạo đức đối với Thiên Chúa. Nhóm thứ ba trong các tác phẩm mạo thư Cựu Ước là các sách loại khải huyền. Các tác phẩm của nền văn chương khải huyền nhằm mục đích dò xét tương lai và một cách đặc biệt các thời sau hết. Chúng được sáng tác rất nhiều trong giai đoạn tiền Kitô và Kitô. Thứ nhất là các sách tiên tri hay các lời sấm tiên tri, gồm 15 tập với các chất liệu khác nhau thuộc các thế kỷ từ thứ hai trước công nguyên tới thứ sáu sau công nguyên. Chúng ghép nhiều yếu tố ngoại giáo Do Thái và Kitô với nhau. Cuốn thứ ba được biên soạn khoảng năm 140 trước công nguyên quan trọng nhất và phong phú nhất. Các cuốn từ 11 đến 14 thuộc thời Kitô là một khảo luận lịch sử đời. Thứ hai là sách khải huyền Henoch. Nó gồm ba văn bản, một văn bản gọi là Ethiopico vì được viết bằng tiếng Ethiopia, bao gồm nhiều tác phẩm thuộc thời gian từ năm 170 đến năm 64 trước công nguyên. Chúng rất thành công và được các tín hữu Do Thái cũng như Kitô ưa thích vì bàn tới nhiều vấn đề khác nhau như vũ trụ quan, các giấc mộng, các dụ ngôn, các yếu tố khải huyền, vân vân. Văn bản thứ hai bằng tiếng Slav cổ thuộc đầu kỷ nguyên Kitô cũng gọi là sách các bí mật của Henoch, miêu tả hành trình của Henoch qua các tầng trời, việc tạo dựng và sự sa ngã của con người và các mầu nhiệm tương lai. Văn bản thứ ba bằng tiếng Do Thái bao gồm nhiều phần được biên soạn từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba sau công nguyên. Nó chứa đựng các mặc khải mới đầy chất liệu thần bí Do Thái liên quan tới các điều kỳ diệu của vũ trụ. Thứ ba là sách Mô-xê lên trời, thuộc đầu kỷ nguyên Quy Tô, có bối cảnh là lịch sử Israel từ thời ông Giô-suê cho tới các con của vua Hê-rốt cả, với các vinh quang và các thất bại, và các lời an ủi đối với khuynh hướng ái quốc cứng nhắc và cuồng tín. Thứ bốn là sách Estra bốn, thuộc cuối thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Đây là một tác phẩm đồng nhất, bao gồm 7 thị kiến, trong đó có 3 thị kiến liên quan tới số phận của Israel nói riêng và thế giới nói chung. 3 thị kiến khác có tính cách cứu thế liên quan tới thành Jerusalem, sự phán xét và biến cố đấng cứu thế đến. Thị kiến cuối cùng biện minh cho nguồn gốc của các tác phẩm khải huyền. Thứ năm là sách khải huyền của Abraham thuộc thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, đề cập đến sự biến đổi của tổ phụ Abraham, các chương từ 1 đến 18, và các mặc khải có tính cách khải huyền, các chương từ 19 đến 32. Thứ sáu là sách khải huyền Syriac của Baruch thuộc đầu thế kỷ thứ hai sau công nguyên, gồm 86 chương kể lại biến cố thành Jerusalem thất thủ và bị rơi vào tay người Can-đê, các chương 1 đến 12. Các biến cố buồn thương và vui mừng của dân Do Thái, các chương từ 13 đến 76. Các lời khuyến khích tuân giữ luật lệ, các chương từ 77 đến 86. Thứ bảy là sách Isaiah lên trời, kể lại cuộc tử đạo của ngôn sứ Isaiah, được biên soạn vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Thị kiến của ngôn sứ có nguồn gốc Kitô thuộc thế kỷ thứ hai sau công nguyên, và một khải huyền liên quan tới cái chết của Chúa Kitô, cuộc bách hại giáo hội và thời sau hết, có nguồn gốc Kitô thuộc cuối thế kỷ thứ nhất. Điểm nổi bật trong các tác phẩm mạo thư cựu ước là chúng được sáng tác trong các thời kỳ quốc gia gặp các tai ương khốn khó. Vì thế chúng có mục đích làm sống dậy nơi người đọc niềm hy vọng vào các chiến thắng tương lai và việc lấy lại được căn tính quốc gia đã bị mai một. Trong các phần nêu bật tính cứu thế một cách mạnh mẽ nhất, giới phê bình nhận thấy có các tư tưởng Kitô xen kẽ. Mặc dù tính chất giả tạo của chúng, các tác phẩm mạo thư cựu ước cho phép nhận ra một vài trào lưu tư tưởng và các yếu tố cứu thế thường hằng sống động hơn trong sự chờ đợi đấng cứu thế sắp đến. Dưới nhãn quan này, các tác phẩm mạo thư là các sứ giả của các khát vọng tôn giáo của dân Do Thái sống đồng thời với Chúa Kitô. Một cách đặc biệt khi trình bày các ý niệm cánh chung, các chờ mong và các giấc mộng của người Do Thái, các tác phẩm khải huyền mở ra một vòng xoáy ánh sáng chiếu soi trên các độc giả đầu tiên của các sứ điệp tin mừng.